Bây giờ xin kính mời quý vị tiếp tục theo phần thứ 17 của Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Thiên hút hai ba hơi thuốc liền, điếu thuốc cháy đã gần hết, nhưng Thiên không chịu quăng đi. Thiên lấy một cái nhánh cây con, cặp lấy và đưa lên mồm rít lia lịa, cho đến khi lửa cháy đến tận môi, Thiên mới thôi. Thiên nói tiếp, đấy, các anh thấy không? Các ông nhà lính của mình bê bết lắm, súng ống mang vác như thế đó, mệt đói quá họ vứt bừa. Riêng trạm của em hiện lượm được cả tiểu đội AK. Thiên vỗ vỗ vào bá khẩu cặc pin trên vai, đây cũng là quà của mấy bố đấy ấy. Mà chưa hết đâu, đi dài dài vô rồi các anh xem, súng đạn bộ đội treo đầy đường, thấy mà nóng ruột. Lắm lúc dắt các ổng đi mệt, các ổng chửi bọn tôi như chó, lại còn hâm tát tay, hâm cho sơi kẹo đồng. Cái nghề giao liên là cái nghề bạc bẽo lắm các anh ơi, cực chẳng đã mới phải làm. Thống nhất rồi, bọn giao liên làm gì? Chẳng lẽ lại trại, lại ám hiệu, lại đưa khách à? Trong đại học tổng hợp của mình có khoa văn, khoa lý hóa, khoa nọ, khoa kia, chứ đâu có khoa giao liên. Giao liên là một cái nghề rừng, anh có hiểu tiếng rừng của em không? Thiên vụt hỏi, Hà Nội cỡ này sơ tán, chắc bỏ phong trào lao động xã hội chủ nghĩa rồi hả các anh? Lê Ngọc nói, bây giờ ở Hà Nội cũng có nhiều phong trào, nào là phong trào lao động xã hội chủ nghĩa vào sáng chủ nhật, phong trào ba khoan, ối nhiều lắm không nhớ hết, nó nạo róc hết xương tủy của mình. Thiên cười, em đi Hà Nội chẳng bao lâu mà trở nên lạc hậu nhỉ? Lê Ngọc giải thích, ba khoan là khoan yêu, khoan cưới và khoan đẻ. Nếu chưa có người yêu thì hãy khoan yêu, nếu yêu rồi thì khoan cưới, nếu cưới rồi thì khoan đẻ. Thiên ngạc nhiên, khoan yêu khoan cưới thì còn có thể được, chứ khoan đẻ làm sao thấu hở anh? Hơi, thấu chứ, vì cái khẩu hiệu này là nhắm vào thanh niên. Trong các cuộc họp chi đoàn, nếu cậu nhận một cái khoan tức là cậu khỏi khoan cho có kết quả. Chính phủ chúng ta sáng suốt cho nên chủ trương bao giờ cũng đi đôi với biện pháp. Cabot bây giờ bán đầy cả mậu dịch rồi, còn các thứ thuốc xoa và phương tiện khác nhập từ Trung Quốc sang, như cái nút nhét cổ tử cung, nó lợi hại cho những ai muốn khoan có kết quả, nhưng nó lại gây ra những tai hại khác. Ví dụ như trước đây con gái hoặc đàn bà có chồng đi xa yêu đương sợ có thai, bây giờ thì không lo nữa. Thiên lắc đầu, em chẳng hiểu làm sao cả. Ơi, về Hà Nội em sẽ hiểu thôi, Lê Ngọc tiếp. Chỉ có một phong trào này là người ta không đặt tên chính thức mà thôi.
Phong trào gì vậy anh?
Phá thai. Thiên bật ngửa ra chơi với. Một lúc, Thiên hỏi,
anh nói phong trào phá thai à?
Không phải là người ta ào ào đi tới bệnh viện xin phá thai như lao động xã hội chủ nghĩa, mà có những cái buồng bí mật. Trước kia muốn phá thai, người đàn bà phải mang giấy có chữ ký của chồng đến bệnh viện. Bây giờ thì cần ai nữa phá nữa chứ? Tôi biết được chuyện này vì tôi có bạn làm ở mấy bệnh viện lớn. Ồ, phức tạp quá hả anh? Cuộc chiến tranh này ghê gớm quá. Các bà ăn quen, nhịn không quen. Chồng đi Nam hôm trước, hôm sau là đã láng phén rồi. Tôi biết cả vợ một tay đại tá, vừa từ giả chồng, nước mắt chưa khô là đã đạp xe lại nhà tình nhân rồi. Thiên hơi buồn, có lẽ Thiên lo cho người yêu ở Hà Nội.
Bodega còn bán bánh mì không anh?
Còn chứ.
Bánh miêm phơi vẫn 6 hào hay lên giá?
Vẫn thế, nhưng muốn mua phải xếp hàng lâu lắm, và có khi tới phiên mình mua thì hết nhẵn. Mình đành phải mua thứ bánh mà mình không thích.
Thiên thở dài, hai tay bó gối, nét mặt rầu rầu.
Em nghe mình đã có mic rồi mà sao cứ để nó leo thang mãi vậy anh?
Tôi biết thế nào được, Lê Ngọc tiếp.
Khi nó đánh Nghệ An, tôi đang dạy ở đó, trường Đại học Vinh tan hết. Tôi đã tiếp sinh viên chở sách của trường đi bằng xe cút kích
Tản Khai vào làng, cách đó 12 cây số. Rồi nó luôn ra Thanh Hóa, đánh hỏng cầu Hàm Rồng. Lúc đó tôi được gọi về để đi Nam. Tôi đạp xe đạp, tay cầm ghi đông, tay bấm đèn pin, từ Vinh chạy suốt một đêm. 9 giờ sáng hôm sau thì tới Ninh Bình. Vừa vào nhà trọ chợp mắt thì máy bay tới. Đồng bào lao nhau như kiến vỡ tổ. Nó chỉ bắn một phát, cầu Ninh Bình gục xuống sông.
Thiền nói để chữa ngượng cho mọi người.
Chắc các ông ấy chờ nó ra tới Hà Nội mới quất cho ngụy hả anh? Vì ở Hà Nội có nhiều khách quốc tế, cho mọi người đều trông thấy trước mắt.
Lê Ngọc cười khẩy. Cần gì phải chờ nó ra tới Hà Nội cho mất công.
Ngày lúc Krosigin sang, thần sấm và con ma cũng đã đến chào rồi mà.
Chiều hôm sau thì chúng tôi đến một cái trạm bên bờ sông. Không biết được con sông đó tên gì. Trên nguyên tắc giao liên thì đi đến đâu thì đến, đi đâu thì đi, không ai được quyền hỏi đó là đâu. Con sông quá rộng, nước trong, nhưng không có lấy một cái nhà, một bóng thuyền.
Tôi mừng quá, bươn bả đi tới mé sông, và sẵn bãi lại tôi đi thẳng xuống mé sông rửa mặt và ngâm chân. Tôi nhìn lên trên, nhìn phía dưới, một quãng sông thẳng tắp, nước trong xanh, chảy xiết, mát lòng.
Tôi có cảm tưởng là tôi đã đến một chặng quan trọng của cả con đường dài. Nó như mở tầm mắt ra, hướng về phía đồng bằng xanh mát.
Bọn chúng tôi lại vào trạm một cách ngang nhiên với cái lixe faxe, tức giấy thông hành, là cô thu. Trạm này có lẽ là một tổng trạm, vì nhân viên vừa kinh vừa thượng có đến 9-10 người, có cả nhà ngủ, nhà ăn, chuồng lợn và lợn. Trạm lại còn có một cái nhà vừa mới cất, nền nhà nện phẳng phiu, nóc nhà lợp bằng lá kết ngay hàng như nhà ngói. Nhưng trời ơi, sự phức tạp ở đây tôi chưa từng thấy ở bất cứ trạm nào. Có lẽ ở đây phu thu nhận cả khách Bắc, khách Nam và khách đi các nẻo, cho nên ngày thường mà người bệnh phải nằm tại trạm có đến số trăm. Cách xa hàng cây số đã nghe tiếng náo động như chợ hộp. Cách vài trăm thước đã nghe mùi tanh tưởi, mùi hôi thối của một cuộc sống vô tổ chức.
Chúng tôi phải vượt qua một bãi phóng uế rộng như sa mạc để vào trạm. Hình ảnh tôi bắt gặp trước tiên là một anh người thượng cầm một cây AK, dương sẵn lưỡi lê, hầm hầm đi dạo qua các tăng. Ai nom thấy y cũng đều lấm lét.
Ở đây thì có cả sốt rét ác tính, lên cơn hò hét suốt ngày đêm, mê sảng bò xuống sông uống nước, kiết lỵ không đi nổi, cứ nằm tiêu trên võng. Hai người ở chung một liều, mắc võng trên cái võng trên cái võng dưới, ăn cắp dép bi đông, ăn nấm độc trúng thực, vân vân. Còn sốt rét thường thì không kể làm chi, mỗi cái tăng là một ổ vi trùng, một trời bất mãn.
Anh giao liên người thượng đang đi chậm, bỗng rảo bước nhanh về phía một cái tăng đang có khói bốc lên.
Bây giờ là mấy giờ mà nấu hả?
Dạ, 3 giờ. Anh binh sĩ đang ngồi chè củi đun nước đáp.
Anh người thượng quát. Lệnh mấy giờ mới được nấu?
Dạ, 6 giờ. Bỗng anh người thượng ném cây AK xuống đất và leo vọt lên một gốc cây như một con khỉ bị săn đuổi. Anh leo lên gần đến ngọn cây thì dừng lại. Bẻ nhánh cây quất lia lịa như thầy Pháp đuổi tà. Tôi không hiểu anh làm gì vậy. Anh ta quơ một chập rồi tuột xuống, vừa nói vừa thở hổn hển.
Anh có thấy tai hại không? Trời mưa ẩm ướt, khói bốc lên đóng cục trên ngọn cây, anh thấy không? Máy bay nó bay ngang, nó thấy rồi làm sao?
Nó tưởng là hơi nước bốc lên chứ gì?
Nước gì? Hả? Anh muốn giết người hả?
Rồi anh giao liên thượng chụp lấy cây AK, chỉa 2-3 cái liên tiếp. Tôi quay mặt.
Tao cho mày chết,
xoắn, đồ vô kỷ luật, xoắn. Tôi quay lại thì thấy cái gao men của anh binh sĩ ngã lăn xuống đất, nước đổ xuống bếp, khói trò bốc lên mù mịt. Anh giao liên chĩa một nhát xuyên qua đít gao men, rồi vứt nó văng ra xa lắc. Đấy, ai muốn nấu thì nấu đi.
Anh binh sĩ ôm mặt khóc rưng rức, thuận tay anh giao liên qua lấy luôn mấy cái garment xỏ sâu xách đi và cào nhào. Tao trèo mõm chúng mày tới tối. Tôi về trạm, trời sắp mưa. Không gì đáng sợ bằng mưa. Mưa lạnh, mưa làm tăng cơn đói, mưa làm sốt, mưa thêm sầu não, bi lụy.
Mai sau anh trạm trưởng về tới, anh nhìn vô và quát. Có mấy đồng chí trung ương tới đây chưa?
Tôi còn lưỡng lự không biết có phải anh ta hỏi chúng tôi không, thì anh trạm trưởng đã chạy tới chỗ Thu, lắp bắp.
À, đây rồi, tôi có được trạm ngoài báo cho biết.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh trạm trưởng nói, các đồng chí mắc võng trong nhà mà nghỉ, sáng mai tôi cho nó đi săn về cho các đồng chí làm lương khô. Lúc này mới sau mưa, cỏ tranh mọc lúng phúng trên bãi tro của rẫy vừa mới đốt, nay hay ra ăn ngon, tranh non từ hừng sáng. Đến mặt trời lên một chút là hắn ra bờ suối uống nước. 8 giờ mai, các đồng chí sẽ có một con nai.
Quả y như lời hứa của anh trạm trưởng, mặt trời lên âm ấm đất một chút thì nghe 2 tiếng AK nổ.
Độ 1 tiếng đồng hồ sau, 2 người giao liên thượng khiêng về 2 cái đùi nai to hơn đùi bò, máu me còn đỏ lòm. Lại còn đèo thêm 1 cọc sừng và 1 cái đuôi nai. Họ mắc 2 cái đùi nai vào nhánh cây vừa xong thì người ta đến vây kín cả 2 khối thịt đó. Có người xông vào, xẻo ngay 1 cục và chạy biến đi.
Anh trạm trưởng quát. Đi ra rừng mà xẻ, còn nguyên ngoài đó.
Tức thì cả đám người như một đoạn cua rơ đổi hướng, tủa ra, chạy đi. Chỉ còn độ 11 mặc y ra đó vừa rên vừa xin. Chúng em bệnh quá, đi không nổi, trạm trưởng cho em xin.
Anh trạm trưởng cắt ném cho mỗi người 1 cục, mai được chỗ nào nhờ chỗ nấy.
Còn chúng tôi thì đưa cho anh trạm trưởng mỗi người 200 đồng miền Nam rồi tha hồ lấy thịt. Anh trạm trưởng đưa cho tôi xem cái đuôi nai và bảo, món này bổ lắm, nhưng bổ nhất là cái lọc nhung của nó. Nếu hôm nay săn được con nai tơ, tôi cho anh hút 1 cái thì sáng mai anh nứt da ra thôi. Tụi tôi ở đây mà không dám vô cho miệng vì sợ nó hành xác. Ở đây túng chỗ lắm, chịp.
Anh trạm trưởng nháy mắt tôi 1 cách ma quỷ. Này, anh bạn, có giới thiệu cho mình được không?
Ừ, để rồi tôi... Tôi ậm ừ với Khanh. Đang vui chuyện thì có người chạy về báo cáo.
Chúng nó giành nhau chém lộn đổ máu ngoài đó, đồng chí trạm trưởng ơi.
Anh trạm trưởng cười.
Làm gì thì làm, ngoài quyền hạn của tôi không biết.
Anh trạm trưởng tỏ vẻ ái mộ. Chúng tôi thật sự, anh bảo, cái gì, chớ thịt ở đây tôi bảo đảm với các đồng chí, chỉ sợ các đồng chí không có sức mang thôi.
Rồi anh bảo các nhân viên trạm,
kiểm soát gắt gao, có thịt về, có nấu khói lên mịt trời đấy, cái chỗ này sẽ ăn B-52, nhất định.
Anh trạm trưởng nói với chúng tôi,
ở trạm này chứa toàn là dân trời đánh thánh đâm các đồng chí ạ. Có cả bê quai ở tích đằng kia đó.
Thu trố mắt nhìn anh trạm trưởng.
Bê quai à đồng chí, có đắt không?
Đắt lắm, tôi gọi anh bằng anh cho thân mật. Tôi tên Khanh.
Anh trạm trưởng nhìn Thu với cặp mắt mê thắm.
Cô, có muốn xem bê quai, tôi dắt đi.
Em không muốn mua. Em không muốn coi mà muốn mua thôi.
Anh trạm trưởng có vẻ thích cái tiếng em của Thu vừa tung ra. Anh bước ngay vào cái nhịp câu của Thu.
Được, để tôi giúp, sợ em không mua chứ.
Thu reo lên nhí nhảnh, Thu nói với tôi, mình may quá anh nhỉ, vừa có nai lại có cả bê quai.
Tôi thấy Thu đang vui chuyện với anh trạm trưởng nên lẳng đi xuống sông múc nước, để cho 2 bên đá lồng nheo với nhau.
Khi trở lên tôi ghé lại 1 cái lều, trong lều có 2 cái võng, 1 chiếc trên, 1 chiếc dưới.
Trong lều có 1 sâu thịt và 1 cậu đang ngồi chẻ những thanh nứa ra thành mảnh nhỏ để chụm không có khói.
Tôi hỏi, còn cậu nữa đâu?
Đi kiếm thịt thêm.
Tôi nhìn trong lon gyro thấy mấy cục thịt, có lẽ không có dao hay không đủ sức sắc, nên anh chàng để cục thịt.
nên anh chàng để cục thịt to bằng bắp tay mà nấu. Tôi lần la nói chuyện với cậu ta một hồi, rồi mới về trạm. Tôi cũng đem xịt thịt ra sắt, chuẩn bị kho thật mặn để mang theo đường. Còn Thu thì đang vui vẻ nói về cái nghề múa của Thu. Thỉnh thoảng, Thu đưa tay qua chân, làm cho anh trạm trưởng cứ hiếp mắt ra mà cười.
Cấp cứu! Cấp cứu!
Có tiếng la bài hải. Anh trạm trưởng đang say mồi, nhìn ra thẳng nhiên nói, chém lộn với nhau thì tự băng lấy, chứ ai mà cứu với cấp.
Không phải đâu, anh này đang ngồi bỗng ngã ra chết tươi.
Nhưng anh trạm trưởng vẫn cứ bình tĩnh, thuốc ở đâu mà cứu. Tôi cũng đi đến cái chỗ cái liều có mắt võng trên võng dưới lúc nãy. Anh chiến sĩ ngồi nấu thịt nằm ngửa ra, hai mắt trợn lên. Hai tay hai chân giăng ra như một con nhái nằm phơi bụng. Người ta chạy tới cũng đông, la ối ổn tỏi, nhưng không ai mó đến, mỗi người một tiếng.
Ơ, thằng này phải gió, sụt ác tính, viêm màng não đó.
Tôi lấy làm lạ, không hiểu anh ta bệnh gì mà kỳ cục vậy. Tôi nhìn vô cái hộp gyro, tôi thấy thịt trong hộp vơi đi nhiều. Tôi nghĩ hay anh ta nuốt một cục to không kịp nhai mà mắc nghẹn. Nghĩ vậy, tôi nhìn cái cổ của anh ta. Quả thật nó hơi no ra như sắp nổi bú. Tôi bèn đưa tay ấn xuống và vuốt mạnh hai ba cái liền. Một tiếng ọt, cái bú tan liền, cục thịt đã chảy xuống và anh bạn thở ra nhẹ nhàng. Tôi đỡ anh ta ngồi dậy, cái đám cười rộ lên một câu mỉa mai.
Không có cái ăn chết đã đành, có cái ăn cũng chết.
Tôi trở về trạm kể chuyện lại cho anh trạm trưởng nghe. Anh ta bảo,
bọn này là lũ quỷ phá nhà trai đồng chí ơi, tụi nó ở đâu thì thối đất thối đai đến đó, mặc kệ nó, chết một con nhòn một mũi.
Anh trạm trưởng vừa nói đến đó thì ầm một tiếng bộc phá nổ như một cái dấu chấm câu cho anh trạm trưởng.
Đó, các đồng chí nghe không, nó đánh cá đó, thuốc nổ của Trung ương gửi về miền Nam, tới đây Hà Bá thu hết.
Anh quay lại bảo, đứa nào chạy ra, tìm cái thằng chó chết đó cho tao coi. Một lát sau, anh giao liên người thượng tay xách AK, tay đùng một anh chiến sĩ vô trạm. Anh này đi từng bước một. Vừa trông thấy mặt, Khanh đã quát,
vô kỷ lực, đứng nghiêm nửa giờ đồng hồ.
Rồi anh quay ra nói chuyện với Thu, không để ý tới anh chiến sĩ mặt xanh nanh vàng kia, đang đứng nghiêm với cặp chân như những cái cọc màng. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, anh giao liên người thượng đã chạy đi bắt ba người nữa về, và tự anh ra lệnh cho họ đứng nghiêm như trước. Có lẽ anh trạm trưởng thấy thương tâm hay thấy họ đứng như vậy bất tiện cho câu chuyện giữa anh và Thu, cho nên quay đi quay lại, những người bị phạt đã lẩn đi hết mà anh cũng không nói gì. Anh bảo anh giao liên người thượng,
ôi thà nó đi, nhưng các cậu phải đi tìm và tịch thu hết tất cả các bánh thuốc nổ cho tôi.
Anh giao liên vừa đi, Khanh nói với tôi,
thì phải làm oai vậy chứ, nó đói quá mà, nếu mình như nó, mình cũng không làm gì khác hơn.
Một buổi sáng tôi thức sớm, tôi định tập thể dục để lấy gân cốt, nhưng vừa thọc chân vào dép thì tôi nghe tiếng khóc òa lên như có người chết. Tôi nhìn ra ngoài, đảo mắt tìm xem ai khóc, rồi tôi đi thẳng ra bụi nứa trước cửa nhà. Tôi hỏi một cậu bộ đội,
ai khóc vậy?
Thằng trớn nó mất đồ nó khóc. Cậu bộ đội vừa nói vừa trỏ tay. Thì ra, người mất đồ là cái cậu hàng ngày vẫn đến mượn cái bật lửa của tôi. Đã 4 năm hôm rồi, tôi gặp cậu ta ở đây và cậu chỉ nằm một mình. Tôi thấy xót xa quá, tôi hỏi, cậu trớn mất hết đồ đạc phải không? Cậu thanh niên ngước lên nhìn tôi, mắt đẫm nước mắt, mồm cậu méo sệt, đầu cậu ngoéo sang một bên.
Chúng nó lấy hết đồ đạc của em anh ạ. À. Đêm qua sốt em nằm mê man.
Trớn đưa tay gạt nước mắt và khóc ngọt ngào.
Chúng nó lấy của em hết tất cả những món đồ chiến lược.
Thế này em đây làm sao tới nơi được? Rồi anh ta khóc ngon lành. Trớn cứ quạch nước mắt mà khóc trước cái ba lô bị trút hết đồ, cũng có cái miệng méo sệt như miệng của chủ nó. Tôi ngồi xuống bên Trớn, tôi đưa tay cầm lấy cái ba lô. Nó kép xẹp như một bao tử, từ lâu đã trút hết cỏ. Trấn lại cầm lấy cái ba lô dốc ngược xuống, những món đồ còn lại tuôn ra hết ra đất. Trấn ném cái ba lô sang một bên rồi nói, đấy, anh xem những món đồ chiến lược của em đã mất hết rồi, khác nào nó chặt chân em. Tôi nhìn dưới đất thấy một bộ quần phục còn mới, một cái áo cổ vuông, một cái quần đùi, một cái áo lót, mồ hôi của nhà máy, dệt đồng xuân, một tấm vải, mũ rách, mấy băng đạn AK. Tôi thầm nghĩ, chắc có lẽ cậu này thuộc một binh chủng đặc biệt cho nên có những món đồ chiến lược. Nếu mất những món đồ đó thì cậu ta không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Tôi không định hỏi, nhưng Trấn nói ngay. Chúng em, mỗi đứa được hai bộ khoai dép, một bộ tra vào dép rồi, còn một bộ cất kỹ trong ba lô để phòng đi đường xa. Không có nó thì đi không được. Trấn đưa bàn chân ra và tiếp. Cái khoai dép của em đứt mấy lần rồi mà em chỉ nói chứ không dám thay cái mới. Bây giờ thì nó lấy cả cái dép lẫn khoai của em rồi, còn bộ khoai dép sơ cua bỏ trong ba lô nó cũng lấy tuốt. Trấn xốc từng cái quần cái áo lên và nói, cái túi thuốc nó cũng lấy luôn, nửa ký lô mì chín, tức là bột ngọt. Em không dám ăn còn nguyên, với nửa ký lô muối nó cũng lấy mất. Mất những thứ đó em chỉ còn có chết. Tôi mới hiểu ra món đồ chiến lược là những món gì. Bỗng Trấn cuốn cả lên, Trấn cầm lấy chiếc áo mới, sọc tay vào từng túi. Thấy anh ta bối rối tôi hỏi, mất chứng minh thư đi đường à? Không, cái đó thì em lại không thiết. Giao Liên nó không cho em đi thì em càng thích. Trấn ngồi xuống, sọc tay vào chua túi của chiếc ba lô với một cử chỉ vô cùng tuyệt vọng. Anh ta hất cái ba lô văng ra. Thôi rồi, mất nữa rồi. Vàng à? Không, một món hàng chiến lược quan trọng nhất, đó là cái bật lửa. Tôi nói, theo tôi biết, để cho các cậu không dám trốn, vì trong mình không có bật lửa, mỗi tiểu đội chỉ có một cái bật lửa do tiểu đội trưởng giữ, sao cậu có riêng một cái? Trấn hơi quạo, cậu ta cân cái mặt lên. Của em chứ, em mua cái bật lửa, 3 số 5, em nghiện thuốc lá mà. Tôi khổ tâm vô cùng, nhưng không biết làm gì để giúp cậu bé. Tôi vỗ vai cậu ta và bảo, tớ sẽ cho cậu mượn cái bật lửa mãi mãi. Rồi tôi đi vào nhà, Thu đã thức dậy. Nàng ngồi trên võng, gác một chân lên mép võng, một chân thòng xuống, để trần ra đến đầu gối. Tôi bàng hoàng, Thu không ngờ tôi đang bị xúc động vì đôi chân của nàng. Hai nàng muốn khoe với tôi, đôi chân mà nàng biết rằng tôi mê đắm. Nàng cứ ngồi nguyên như vậy và duỗi thẳng chân ra. Tôi cười nói với tôi, anh xem này, cái cổ chân của em nó thường rồi. Đôi chân Thu tuy hơi gầy, giày sành đạp sỏi hơn một tháng nay, nhưng cũng vẫn cứ ửng lên màu quý phái. Tôi nhìn cái bắp chân trắng nuốt, bỗng nhiên tôi ngồi khuỵu xuống đất. Tôi đưa tay ra, bất giác tôi bóp mạnh một cái. Đau không? Em thấy đau không? Đau, Thu cao mặt. Thế sao em bảo như thường rồi? Anh bóp mạnh quá, Thu vui vẻ. Vừa thôi chứ anh, lại muốn khiêng em trên vai nữa à? Mắt Thu lấp lánh niềm vui, tôi nghe mặt mình nóng bừng, tôi không đứng lên nổi nữa. Tôi đưa ngón tay gõ gõ vào bàn chân Thu, Thu đập vào vai tôi. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi chụp lấy cổ tay Thu siết chặt và nghiến răng ken két. Dữ ha? Thu nhắm mắt vung tay và kêu lên. Ôi đau, trông anh như muốn nuốt sống em vậy. Nuốt sống. Tôi đứng phắt dậy định nói, định làm cái gì, nhưng tôi lại chạy vụt ra ngoài. Một chốc định thần xong, tôi trở vào tôi nói. Đêm hôm đó, anh ngủ trên ngọn cây, anh lấy làm ân hận, sao mình đã đi bệnh xá làm gì, để phải chịu một đêm cô đơn bạc tóc như vậy. Tôi kể tiếp cho Thu nghe, về tiếng gọi của cặp chim ân tình, việc cọp rình và chiếc bi đông rơi trúng lưng ông ta. Thu ngồi chăm chú nghe, hai tay Thu lên ngực và rùng mình từng chập. Tôi nói tiếp, anh sẽ thấy bớt cô đơn nếu cùng lúc đó, ở nhà, em cũng nghe tiếng chim ấy với anh. Thu nhìn tôi, mắt hơi lờ mờ. Tiếng chim như thế nào? Nếu nhại thì khó lắm, nhưng đại khái là một con trống và một con mái. Con trống kêu, đến đây nhé, còn mái đáp, mau đến đây.
Anh chỉ tưởng tượng.
Thu với tay tát vào vai tôi. Tôi cười xòa. Thì nằm dưới rừng, anh tưởng tượng như vậy mà nhớ em.
Đôi má ửng lên, Thu vui vẻ nói. Để yên, em kể cho anh nghe sự tích con chim ấy. Nhưng em hỏi anh nghe tiếng chim đó lúc khuya và khi nó hót tiếng cuối cùng hòa hợp là trời bắt đầu đâm mây ngang phải không?
Phải, tôi nói tiếp. Đôi chim ấy là đôi chim tình nhân em nhỉ?
Vâng.
Ước gì chúng mình là đôi chim đó.
Mặt Thu bỗng biến sắc, rắn lên như mặt hồ đang ấm nắng mùa xuân, bỗng trở thành băng giá.
Thu nhìn tôi trân trân không chớp mắt, còn tôi thì vẫn cứ cười đùa trêu ghẹo Thu bằng những cái nháy mắt của tôi.
Thu kêu lên như bị ai hốt hồn.
Ớ anh, em không biết đâu đấy, em không thích anh đùa như thế.
Không, anh không đùa đâu, anh nói thật để cho em đề phòng.
Thu cúi nhìn mũi chân nàng, tôi nói luôn.
Anh hôn bằng chân đau của em một cái nhé, cho nó khỏe lên rồi mai đi. Nhưng không phải anh hôn chân em đâu, mà chính là anh hôn cái nghệ thuật của em đang cống hiến cho đời.
Tôi nói một cách hết sức bình thường. Vì thế, anh không yêu em thì anh không chịu được.
Thu vẫn không ngước lên, những mớ tóc xòa ra phía trước che hầu kín gương mặt Thu. Thu đưa tay ôm sát ngực như để ghìm lại trái tim đang đập mạnh. Thu cho cả bàn chân đau xuống dép như để lấy lại thăng bằng.
Thu lẩm bẩm.
Ai anh cũng yêu.
Tôi vui vẻ. Em trách anh làm gì ba cái chuyện đó?
Không, em đâu có trách anh.
Thu lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt đờ dại không còn ánh sáng, rồi Thu khẽ lắc đầu.
Anh đừng yêu em.
Tình yêu như trái chín, làm sao ngăn cản được?
Em không chịu đựng nổi tình cảm mãnh liệt của anh.
Tôi quỳ sụp xuống và ôm chặt lấy đôi chân nàng. Tôi nghe như có một khối nam châm hút tôi vào một vật gì mềm mại và ngặt ngào hương thơm.
Bên tai tôi tiếng gió rít, tiếng suối reo, một cánh buồm đang no gió hứa hẹn một cuộc vượt trùng dương.
Bên ngoài đang lao nhau lên, không biết việc gì, mấy người giao liên mạch lữ đang ngồi ngoài sân.
Khanh hỏi, xem chung quanh chuồng không có dấu chân của ổng à?
Không có đâu, đêm qua nghe tiếng chim tránh khỏi, quanh vùng này.
Một người giọng giọng chiếc gậy xuống đất và nói tiếp.
Chuồng không có lỗ trống, chung quanh không có dấu chân ông.
Thì chỉ còn các ông nhỏ và mình mà thôi chứ ai vô đây.
Khanh bảo, anh em tỏ rộng ra tìm xem, kẻo nghi quan cho người ta.
Ngoài mặt thì Khanh nói vậy để anh em trong trạm khỏi chỉ mũi nhọn vào khách. Nhưng sự thật thì Khanh nghi quyết cho khách. Cái vụ con heo bị xén mất cái đùi sau mới xảy ra hôm trước đâu có lâu gì. Nhưng mà khách, mà Khanh nghi, nhất là khách trời ơi.
Khanh bảo, các cậu ra nói với anh chỉ huy tốt bị quay cho tập trung tất cả vô đây.
Nói là anh trạm trưởng mời.
Khanh không dám dùng tiếng bảo mà nhũn nhặn nói là mời. Lạ quá, một con lợn ở giữa chuồng lại mất tích trong đêm qua. Chỉ có Phật trên tòa sen mới im lặng được. Cái vụ trước Khanh đã bỏ qua rồi. Chiều hôm qua khi đám bê quay đến, Khanh đã ái ngại. Nhưng làm sao bây giờ? Dù sao thì mình cũng phải coi họ là đồng chí.
Họ bắt bằng cách nào mà con heo không kêu?
Tôi hỏi, bê quay là đơn vị nào mà kỳ cục vậy đồng chí?
Nó không phải là một đơn vị. Nó là một đám vô tổ chức gồm tất cả lính của các đơn vị đi Nam mà quay trở lại. Đi Nam thì gọi là bê, cho nên đi bê mà quay trở lại người ta gọi là bê quay.
Khanh lắc đầu ngoài ngoại. Cái tốp này thì ghê lắm đồng chí ạ. Nó không sợ cái gì hết, muốn làm gì thì làm. Kỷ luật quân đội chúng nó đem ra, nó nấu giả cậy hết rồi.
Một người từ bên ngoài đi vào, anh ta gầy gò, hai má hóp hẳn vào, hàm răng trên xỉa ra như cười. Anh ta nói giọng lạnh lùng, dường như anh cảm thấy trước có việc gì không hay.
Tôi là Trần, chỉ huy trung đội bê quay đây, đồng chí cho tập trung họ lại làm gì?
Khanh thấy hơi ái ngại vì phải tiếp xúc với mấy người này. Khanh nhã nhặn, chúng tôi có chút việc đồng chí ạ.
Những người mặc quần áo bộ đội nhưng mỗi người một kiểu cách riêng đã kéo vào. Chừng bảo,
ngồi cả đấy.
Khanh nói, cách đây mấy hôm chúng tôi bị mất một cái đùi heo. Đáng lẽ thì còn phải nói mất cả con heo, nhưng vì người ta chỉ xén có một cái đùi. Con heo tôi vừa sổng ra khỏi chuồng gặp mấy trự đè con heo xén phăng đi một cái đùi. Các anh coi trên đời dưới thế có ai chơi ác như vậy không? Khanh cố thở đều đặn để không phải bốc lên. Đêm qua lại mất một con nữa, lần này thì mất nguyên con. Chừng không đủ kiên nhẫn nghe tiếp, anh cắt ngang. Chuyện đó có ăn thua gì đến chúng tôi? Nói xong, Chừng ngồi chồm hổm xuống và móc thuốc ra cuộn hút một cách bình thản. Khanh hơi nóng mặt. Có chứ, không thì sao tôi giờ các anh vô đây làm gì? Các anh em đó, trạm chúng tôi có mấy anh em, ở giữa rừng sâu này, ký cóp nuôi được mấy con heo tự túc. Các anh đáng lý phải thương chúng tôi lắm mới phải, các anh lại làm như thế. Một anh mặc áo cổ vuông, quần đùi, để lộ tai trần, đầy nốt thông đen, nghênh mặt lên, cái mặt tròn như cái bánh ếch trần, anh ta nói rất nhanh.
Chúng tôi hiểu của đồng chí trạm trưởng rồi, tức là đồng chí nghi anh em chúng tôi làm thịt con nện của đồng chí chứ gì. Chúng tôi không thể làm những chuyện như vậy, mặc dù chúng tôi đang bị thích cho một cái chữ không tốt, nên chán là thằng bê quay. Nhưng quay thì có, chứ bê chúng tôi không đi thì chúng tôi quay lại. Trở về bắt chúng tôi sẽ ra khỏi quân đội, nhưng hễ là bê quay rồi thì chúng tôi không còn ra cái thứ gì nữa hay sao?
Một anh gầy nhom, răng khểnh, tóc sụ xuống che cái trán như một cái lưỡi trai. Anh ta dựng một tay lên đầu gối và nói theo nhịp dơ lên bổ xuống của cánh tay này và không nhìn vào trạm trưởng. Chúng tôi vào quân đội không phải để đi ăn cắp, vì thế người ta không thể muốn trét bùn vào mặt chúng tôi lúc nào thì trét, và nhất định là chúng tôi không thể để người ta trét bừa. Chúng tôi quay trở lại vì chúng tôi không thích đi Nam, như thế không phải là chúng tôi hoàn toàn mất hết phẩm chất. Chúng tôi bị lột mũ, lột sao trên đầu, nhưng chúng tôi không cần. Một người gầy nhom đứng phắt lên liêu điêu khẳng khiu như một cái cọc mắc võng. Anh ta nói giọng từ tốn, chấm phết rất rõ ràng như một giáo viên đang giảng bài. Trạm mất đồ, trạm có quyền nghi ngờ, đó là quyền của trạm. Chúng tôi là khách, chỉ nghỉ chân một đêm ở đây rồi đi, và chúng tôi bị trạm nghi ngờ, phải nói trắng ra như vậy. Anh ta nuốt nước bọt một cách trầm tĩnh. Thế, nhưng nếu muốn buộc tội kẻ khác, chỉ nghi ngờ thôi chưa đủ, cần phải có bằng chứng. Chúng tôi, những kẻ bị nghi ngờ, không biết đúng hay sai, mong chờ trạm trưởng bằng chứng đích xác. Chừng nãy giờ ngồi hút thuốc xem như chuyện của ai không phải chuyện của mình, bây giờ mới lên tiếng.
Tôi nói thật với anh nhé, anh trạm trưởng.
Chừng chừng mũi. Trong đời tôi chưa bị ai làm nhục, nhưng trên đường Trường Sơn này tôi bị rất nhiều lần, và đây là một. Tôi đã từng mang nhiều thương tích trong người đây. Đây, anh xăng quần vạch bụng ra và đập vào tay. Nhưng ngày hôm nay tôi coi công lao của tôi như giả tràng xe cát. Chỉ vì tôi không chịu đi Nam, chứ đến bây giờ nếu tôi tình nguyện đi thì tôi sẽ được phục hồi chức vụ cũ. Nhưng đối với tôi, cái gì tôi đã quyết định rồi là tôi không thay đổi. Tôi nói như thế để cho các anh biết rõ về tôi là một thằng như thế nào. Chừng ngưng một chút rồi tiếp.
Người ở đây, năm ba cha mẹ, cá mẹ một lứa không ai khiển ai được. Cho nên các anh mất lợn thì các anh cứ tìm những bằng chứng. Nếu các anh bắt được ai, người đó chịu. Còn tôi thì tôi chẳng chịu trách nhiệm về ai cả.
Khanh nói, ở đây không phải chúng tôi đòi các anh thường bồi cái gì cả. Một anh bê quai la to,
chúng tôi chỉ yêu cầu các đồng chí đừng đem ách giữa đường mà mang vào cổ chúng tôi.
Vậy cái gì đây? Một anh giao liên ném một cái gào men vào giữa sân rồi đứng nghiêng mặt ra nhìn đám bê quay. Còn chối nữa thôi.
Nhưng đâu phải của chúng tôi.
Anh giao liên nóng tiếc nhảy cẩn lên như đạp phải gai.
Các anh cương quyết không nhận phải không?
Có đâu mà nhận. Anh giao liên quay ra nói tiếng thiểu số. Một chốc hai anh thiểu số mang vào ba chiếc ba lô nô phình.
Đám bê quai bắt đầu nhấn nhác, chừng nhìn xuống đất, chẳng ngờ những bằng chứng lại rõ rệt một cách tàn nhẫn như thế. Khanh rất tức tối. Không, họ cự lại Khanh, nhưng bây giờ Khanh lại thấy khổ. Khanh muốn ngăn anh giao liên lại, nhưng hai anh thiểu số đã mở mấy chiếc ba lô và lôi ra những gói thịt luộc chảy nước ròng ròng. Họ ném tất cả xuống đất, nào thịt nạc, nào gan, nào phèo. Cái đầu lợn còn nguyên, cặp mắt con lợn trợn lên và cái miệng bệnh ra như cười đời.
Ba lô này có phải là ba lô của các anh không?
Hai anh thiểu số khoa tay múa chân, họ nói xùi cả bọt mép. Một người sấn tới trước đám bê quay, nom sát vào mặt họ và vung cả nắm tay lên. Khanh nói bằng tiếng thiểu số một thôi dài, hai người thanh niên mới chịu nín hẳn. Khanh nói với Chừng, thôi, cho anh em về đi, ba lô của anh nào thì cứ mang về. Chừng đứng dậy, phủi đít chửi đổng một câu, mẹ, ngày mai có ra đường, lấy cái thúng mà úp cái đầu lại.
Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 17 của Đường đi không đến, đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 18. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.